Jin trong thần thoại Ả Rập. Jin, số ít là Jinni, tiếng Anh là Genni, là loài sinh vật huyền bí rất phổ biến trong thần thoại của người Ả Rập, trong kinh quan của đạo Hồi, và sau đó được lưu truyền vào những câu chuyện dân gian Ả Rập như Nghìn Lẻ Một Đêm. Từ câu chuyện Aladdin và cây đèn thần mà loài Jin được biết đến ở Việt Nam với tên gọi quen thuộc thần đèn. 1. Jin trong thần thoại Ả Rập và kinh quan. Trước khi Hồi giáo ra đời, Jin là những sinh vật thần thánh có quyền năng điều khiển thiên nhiên, gió bão, là đại diện của tự nhiên hoang dã, nước, lửa, không khí, cây cối, đất đai và sa mạc khô cằn, được tôn thờ bởi các tín đồ khá giống kiểu những vị thần cổ đại. Jin trong tiếng Ả Rập có nghĩa là ẩn giấu khỏi tầm nhìn. Chúng có thể biến đổi hình dạng, xuất hiện dưới dạng những sinh vật hoang dã, hoặc một đám khói lửa, có thể là nam hoặc nữ, giọng nói của chúng là tiếng gió sa mạc. Nơi chúng sinh sống và bảo hộ là những đám mây, nước, núi rừng, ốc đảo hay khoảng không trống rỗng giữa hai thế giới. Trong kinh quan của đạo Hồi, vai trò ngang với kinh thánh của đạo Thiên Chúa, Allah đã tạo ra ba nhóm sinh vật, Jin từ cơn bão lửa, những thiên thần từ ánh sáng và loài người từ đất sét. Sau khi tạo ra loài người, Allah yêu cầu các thiên thần và Jin cúi đầu trước Adam. Nhưng một trong số các Jin từ chối cúi đầu, hắn tên là Iblis, kẻ có được sự tự do lý trí. Allah trừng phạt hắn, đuổi khỏi thiên đường, và hắn trở thành quỷ dữ với tên gọi Satan, Satan. Sau sự kiện đó, Allah trao nhiệm vụ cho những người truyền tin xuống hạ giới để rao giảng lẽ phải, đạo đức cho con người và cả các Jin, và một trong số họ chính là Muhammad, ông tổ của đạo Hồi. Jin xuất hiện khá nhiều trong kinh quan, tùy cá thể, Jin có thể là thiện, ác hoặc trung lập mà trong các câu chuyện chúng có vẻ mang tính ác nhiều hơn. Có câu chuyện về vua Solomon có khả năng nói chuyện với cả động vật và Jin, nên trở thành vị vua của cả loài người và Jin. Bilqis, nữ hoàng xứ Sebe cũng xuất hiện trong câu chuyện này. Nếu như trong kinh thánh, bà ta là một nữ hoàng quyền quý bí ẩn, thì trong kinh quan, bà ta lại mang nửa dòng máu Jin, tìm cách quyến rũ vua Solomon cho tới khi bị phát hiện có đôi chân lông lá như chân dê. 2. Jin trong truyện dân gian, phân loại Jin. Và rồi loài Jin đi vào những câu chuyện dân gian của người Ả Rập, tiêu biểu có thể thấy trong bộ Nghìn Lẻ Một Đêm. Có nhiều loài Jin với tính chất và mức độ quyền lực khác nhau, bao gồm Madrid, loài Jin quyền lực nhất nhưng cũng rất nổi loạn khó lường, chúng có thể ban điều ước, nhưng tất nhiên phải có một chi tiết ràng buộc trong câu chuyện mới có thể ép chúng ban điều ước được, bị nhốt trong đèn, nghi lễ, thách thức, nịnh nọt. Madrid chính là gã thần nhẫn và thần đèn trong truyện Aladdin và cây đèn thần. Và người đánh cá và gã quỷ thần. Ifrit, loài Jin lửa, cũng rất quyền năng, thường có thiên hướng ác. Trong kinh quan, vua Solomon đã ra lệnh cho một Ifrit cướp ngôi của hoàng hậu Sebe. Trong Nghìn Lẻ Một Đêm có câu chuyện người gác cửa và những cô gái trẻ, có một vị hoàng tử giải cứu nàng công chúa bị một gã Ifrit. Họ ngủ với nhau và hoàng tử bị gã Ifrit ghen tị biến thành khỉ. Công chúa sau đó giải cứu hoàng tử về hình dạng bình thường và đánh nhau với gã Ifrit. Hắn biến thành đủ thứ hình dạng, từ động vật tới hoa quả, cho tới khi biến thành tro tàn và chết. Gun, loài Jin ác, trông giống người, sống ở sa mạc và chuyên lừa người hành hương lạc đường. Sau này từ Gun được lan tới châu Âu, với nghĩa một loài quỷ sống ở nghĩa địa ăn xác chết. Truyện Gerrit và anh trai Ajib có cảnh chàng hoàng tử đánh bại một gia đình Guns, bắt chúng làm nô lệ rồi bắt chúng theo đạo Hồi. Trong Harry Potter cũng có một Gun, là con ma xó mặc đồ ngủ trên gác xếp nhà Weasley. Satan, loài Jin ác nói chung, đôi khi bao gồm cả Gun và Ifrit, tiêu biểu là gã Jin có tên Iblis, kẻ bị thánh Allah trục xuất khỏi thiên đàng và trở thành chú quỷ. Nagna, là một loài Jin kỳ cục, chỉ có nửa cái đầu, nửa thân mình, một chân, một tay, và khi di chuyển nó phải nhảy lò cò. Si-la, loài Jin thông minh nhất. Có khả năng giả dạng con người từ hình dáng đến giọng nói một cách thần kỳ. Chúng thường biến thành nữ giới. Karen, giống kiểu tiên đỡ đầu, chúng đồng hành và dẫn dắt mỗi con người từ khi họ sinh ra tới khi chết đi. Nếu dẫn dắt họ vào con đường tội lỗi, chúng sẽ bị đánh đồng với quỷ Satan. Giang, loài Jin yếu nhất và vô hại, sống ở sa mạc dưới dạng lạc đà hoặc cơn lốc xoáy. Chúng thân thiện với con người và nếu thích một nhóm người lữ hành nào đó, chúng sẽ cho họ tới ốc đảo. Chúng là kẻ thù của bọn Gun. Và có những nguồn khác nhau có thể kể thêm cả nhiều loại Jin khác. Do câu chuyện Aladdin và cây đèn thần mà ta thường quen gọi Jin là thần đèn, chứ thực ra nghĩa của từ Jin lớn hơn rất nhiều. Không phải gã Jin nào cũng ban điều ước hay chui ra từ cái đèn. Jim trong American Ghost thuộc loài Ifrit, và ban đầu anh ta mất quyền năng trên đất Mỹ và không có khả năng ban điều ước. Cho tới khi có được niềm tin của Salim, anh ta đã ban cho Salim một cơ hội đổi đời, một cuộc sống mới thông qua nghi thức cọ xác đèn thần. Bahamut, Quy Tha và Phalak, vũ trụ quan của người Ả Rập. Bahamut, Quy Tha và Phalak là tên gọi của ba con thần thú đóng vai trò vô cùng to lớn trong thế giới Ả Rập. Nhưng trước khi nói đến ba sinh vật quyền năng này, hãy nhìn về mô hình vũ trụ của người Ả Rập. Người Ả Rập quan niệm trái đất là một khối cầu, được bao bọc xung quanh bởi một dãy núi, bức tường bằng hồng ngọc. Toàn bộ khối núi và cả trái đất được đỡ trên lưng một con bò mộng khổng lồ tên là Quy Tha. Về phần mình, Quy Tha lại đứng trên lưng một con cá khổng lồ tên là Bahamut. Bahamut bơi lội trong biển hư vô. Dưới đáy biển hư vô là Phalak, một con mãng xà khổng lồ. Toàn bộ biển hư vô được đựng trong một cái bát cực lớn và được đỡ bởi một thiên thần, Jin khổng lồ. Quy Tha chính là con bò có trách nhiệm đỡ cả trái đất trên lưng. Nó vô cùng khổng lồ, được mô tả là có hàng chục nghìn cái chân, hàng nghìn cái sừng và hàng nghìn con mắt, con số khá dao động giữa các bản kể nên mình nói chung thôi. Mỗi bước đi của nó chính là nguồn cơn của động đất, hơi thở của nó tạo ra sóng triều. Nó đứng trên một bờ cát, được nâng đỡ bởi Bahamut. So với Quy Tha, Bahamut còn có trách nhiệm lớn hơn nhiều. Nó không những phải chống đỡ cho Quy Tha và thế giới, lại phải luôn duy trì một khoảng cách gần mặt nước, để biển hư vô không quét sạch mọi sự sống. Nó có hình dạng một con cá nhà táng, với những cái răng sắc nhọn khổng lồ. Sống sâu dưới đáy biển hư vô là con mãng xà Phalak. Nó là kẻ cực kỳ hung dữ, căm ghét mọi sự sống. Bởi thế nó bị thần thánh quẳng xuống nơi sâu nhất. Ở nơi cư ngụ của nó chỉ có bóng tối và dung nham. Phalak thường cố tấn công Bahamut để nhấn chìm mọi sự sống và biển hư vô, nhưng không thành công. Thần Jin Matrix. Một Jin rất to lớn, quyền năng, tính cách nổi loạn, đó là Matrix, được cho là Jin lâu đời và hùng mạnh nhất trong các loại Jin. Trong cuộc chiến với các thiên thần, các Jin khác thất bại và buộc phải trở về thế giới của họ, nhưng các Matrix vẫn bướng bỉnh dạo chơi trên trần thế. Đôi khi người ta bắt gặp họ lang thang trên sa mạc trong lốt một ông già. Vì thế người Ả Rập vẫn thường truyền tai nhau kinh nghiệm, hãy cảnh giác với bất kỳ ai đi một mình trên sa mạc. Sức mạnh của các Matrix thường liên quan đến nước và người ta có thể tìm thấy nơi ở của họ tại các vùng biển. Matrix có tính cách bốc đồng và kiêu ngạo. Một kẻ khôn ngoan có thể sử dụng những lời tân bốc, nịnh hót để lợi dụng quyền năng của Matrix. Họ cũng thường ban những điều ước cho những người chấp nhận những thử thách hay một bản giao kèo với họ. Nếu bạn còn nhớ truyện cổ Aladdin và cây đèn thần trong bộ truyện Nghìn lẻ một đêm, thì vị thần đèn trong cây đèn đó chính là một Matrix hùng mạnh. Ifrit, Jin của địa ngục. Một loài Jin đến từ địa ngục, nổi tiếng với sức mạnh và sự xảo quyệt, độc ác, tàn nhẫn. Ifrit thường xuất hiện với hình hài một con quỷ lửa có cánh khổng lồ. Chúng thường ẩn náu tại những nơi tăm tối, bẩn thỉu như giếng nước hoặc những tàn tích đổ nát. Còn ngày này người ta nói rằng bạn có thể gặp được Ifrit tại các nhà máy bỏ hoang hoặc các nhà tắm tồi tàn. Điều quan trọng là khi vào những nơi như thế bạn phải đọc những lời cầu nguyện để tránh sự tấn công của Ifrit, nhất là với phụ nữ bởi các Ifrit vẫn thường bắt phụ nữ người trần về làm cô dâu của chúng. Người Ả Rập tin rằng các Ifrit đã được Allah tạo ra trước cả con người và có thể được xem như là một nhánh nhỏ của Jin. Tuy nhiên, các Ifrit thường mạnh mẽ cũng như có bản chất nổi loạn hơn Jin bình thường. Ifrit có hình dạng rất kỳ quái với đôi cánh lớn cùng diện mạo gớm ghiếc đến mức gây kinh hoàng cho con người. Qua các miêu tả cổ thì Ifrit đôi khi có thêm sừng hoặc răng nanh. Trong khi đó, nhiều mô tả khác lại đề cập đến việc Ifrit có khả năng xuất hiện dưới bất kỳ hình dạng nào mà chúng muốn, bất kể là người hay vật. Đặc biệt, nếu ở trong hình người thì Ifrit thường lựa chọn hình dạng như bị lửa thiêu rụi, chính vì thế mà người Trung Đông đôi khi coi người gốc Phi là Ifrit. Các loại vũ khí không có tác dụng gì với Ifrit. Chỉ có thể sử dụng phép thuật cao cường để giết hoặc phong ấn Ifrit. Theo thần thoại, Ifrit là nhóm tạo vật đầu tiên mà Allah tạo ra từ lửa không khói. Chính vì vậy mà các Ifrit rất tự hào và kiêu hãnh với nguồn gốc của mình. Khi con người đầu tiên là Adam xuất hiện, các Ifrit đã tỏ ý chống đối, không muốn chung sống với những kẻ được tạo ra từ đất sét giòn. Thậm chí một Ifrit quyền năng là Iblis còn từ chối chấp nhận sự ưu ái mà Allah dành cho Adam. Hành động bất tuân của Iblis đã khiến Allah trục xuất Ifrit này. Tuy nhiên, dù mắc trọng tội, Nhưng Iblis vẫn không bị xử tội chết mà chỉ phải chờ đợi cho đến ngày phán quyết. Và điều này khiến Iblis mang mối hận thù lớn đối với con người. Từ đó, Iblis quyền năng này luôn cố tìm cách dẫn dắt con người đi vào con đường tội lỗi, xấu xa. Iblis còn được gọi là Satan. Dù đóng vai trò tương đương với Satan, nhưng theo đạo Hồi, Iblis không phải là kẻ thù của Allah, bởi hắn cũng sẽ chết cùng những linh hồn chống lại sự sáng tạo của Allah khác. Iblis cũng không phải là một thiên thần, bởi hắn được ban cho ý chí tự do, và theo quan niệm Hồi giáo thì các thiên thần luôn phải tuân theo người tạo ra mình. Iblis mạnh đến mức cách duy nhất để giết hoặc khống chế được chúng là sử dụng phép thuật. Vì Iblis không phải sinh vật có ma thuật, nên chúng dễ dàng bị người có ma thuật thao túng, biến chúng thành nô lệ. Thường thì người ta sẽ sử dụng ma thuật để trói buộc các Iblis hay Jin vào các vật thể nhất định. Do đó mà bất cứ ai sở hữu vật thể bị ràng buộc với Iblis đều có quyền ra lệnh cho chúng, bắt chúng phải phục dịch mình. Giống như câu chuyện Aladdin trong Ngàn lẻ một đêm của nàng Cechera, kể về một người ngư dân bắt được một cái chai, vô tình giải thoát cho một vị thần và vị thần đó định giết người ngư dân. Sau cùng người nông dân phải đánh lừa vị thần bằng cách thách vị thần có thể chui lại vào trong chai. Vị thần đó thực chất chính là một Iblis bị phong ấn bởi phép thuật. Một điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi bị thao túng, các nô lệ Iblis vẫn cực kỳ ranh mãnh và xảo quyệt. Nếu chúng bị ép phải thực hiện những điều trái ý muốn, chúng sẽ tìm cách luồn lách, bắt bẻ câu chữ của chủ nhân tối đa. Bằng cách này, thay vì trao điều ước thỏa mãn ý định của chủ, chúng sẽ ban điều ước chính xác theo cách họ diễn đạt bằng lời. Thế nên, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ trong khi ra lệnh, người chủ cũng có thể trao cho chúng cơ hội trả thù, làm hại ngược lại chính mình. Sâu trong lòng những lăng mộ Ai Cập, có một loại sinh vật kỳ quái trú ngụ. Chúng làm nhiệm vụ bảo vệ xác ướp của các pharaoh vĩ đại và là bí ẩn đầy đe dọa đối với người sống. Người ta nói rằng, nếu ai dám nhìn vào bên trong lăng mộ pharaoh mà không biết phép thuật hộ thân nào, chắc chắn kẻ đó sẽ bị nguyền rủa. Cơn thịnh nộ của các Iblis sẽ sớm tìm đến hắn. Ba người con gái của Thánh Allah. Trước khi Hồi giáo lan tỏa khắp vùng Tây Á, người Ả Rập cũng từng tôn thờ các vị thần theo hệ đa thần giáo như bao vùng đất khác. Rất ít thông tin về các vị thần còn được lưu lại tới ngày nay, nhưng dựa vào những di tích khảo cổ, người ta biết được người Ả Rập từng tôn thờ ba vị nữ thần, ba người con gái của Allah. Thuở đó, Allah vẫn là một vị thần tối cao, và có ba người con gái là An-Lak, An-Uya và Manat. An-Lak là nữ thần đại diện cho mặt trăng, mùa màng và tình yêu. Những bức điêu khắc cổ còn lưu lại hình ảnh nàng đi cùng mặt trăng, trên tay nàng cầm bó lúa mạch. An-Uya là nữ thần của sao hôm và sao mai, cũng là nữ thần chiến tranh. Đi cùng cô có một con mèo, hoặc sư tử lớn. Manat là nữ thần của số mệnh và cái chết. Nữ thần thường được khắc họa với hình ảnh một bà già, trên tay cầm chiếc ly của cái chết. Ba vị nữ thần từng được người dân Ả Rập tôn thờ, dựng những đền thờ gần Mecca, nơi có điện thờ lớn nhất dành cho đấng Allah. Tuy nhiên về sau, nhà tiên tri Muhammad đã phủ nhận vai trò của ba vị nữ thần khi truyền bá Hồi giáo, chỉ tôn thờ Allah như đấng thánh thần tối thượng và duy nhất, do vậy vai trò của họ, cũng như một số vị thần Ả Rập cổ đại dần dần bị lãng quên theo năm tháng. Trên hình lần lượt là An-Lak, An-Uya, Manat. Các tiên nữ sứ ba tư Peri. Peri là một loài Jin mang giới tính nữ, không có Peri mang giới tính nam. Họ có đôi cánh trắng muốt trên lưng, cùng một nhan sắc tuyệt mỹ phi phàm và khả năng phép thuật nhất định. Peri được xem là loài Jin lương thiện nhất, họ tin và thờ phụng đấng tối cao, họ bảo vệ cho những người lương thiện. Như khi họ từng mang đến điềm báo cho các vị anh hùng. Tuy nhiên, đôi lúc các Peri cũng nghịch ngợm và ngang ngược. Họ sẽ trừng phạt những ai xâm phạm vào thánh địa, hay đôi khi bắt cóc cả người để cho một số lễ hội, sau đó nạn nhân sẽ được trả về không sức xác. Chính vì thế nên hầu hết các Peri đều bị cấm cửa khỏi thiên đàng cho đến lúc trả xong những món nợ mình gây ra cho nhân gian. Các Peri là mục tiêu bắt cóc thường xuyên của lũ quỷ Đít, dù lý do tại sao thì còn là bí ẩn. Bọn Đít thường nhốt các Peri trong chiếc lồng sắt. Jin Gung, một loại ma cà rồng ba tư. Đây là loại Jin khát máu và hung hãn. Chúng có thể ăn thịt, uống máu đồng loại và đặc biệt thích làm thịt con người, khách bộ hành, trẻ con, hay thậm chí cả những xác chết dưới mộ chúng cũng không bỏ qua. Quân thường sinh sống tại các nghĩa địa và chỉ thường thức dậy vào lúc nửa đêm để đi săn mồi, chính vì vậy người ta còn coi quân là một dạng ma cà rồng. Chúng thường ở dạng con linh cẩu hoặc chó săn, mở ra những ngôi mộ và xác chết nuốt chửng xác chết. Gun là một con ma cà rồng, một con quỷ sống ở sa mạc. Chúng có khả năng biến hình và tự chữa lành các vết thương. Đôi khi chúng cũng thường biến thành những phụ nữ xinh đẹp dễ dụ dỗ khách bộ hành trên sa mạc hoặc những nơi bị bỏ hoang để giết và nuốt chửng họ. Sinh vật này cũng săn mồi trẻ nhỏ, uống máu, đánh cắp tiền và ăn thịt người chết, sau đó lấy hình dạng của người ăn gần đây nhất. Người ta đồn rằng chúng còn có thể đọc được ký ức của những người mà chúng ăn thịt. Giống như ma cà rồng, Gun sợ ánh sáng và có thể bị giết bởi lửa, axit hoặc bị chặt đầu. Gun Ebiaban là một con ma cà rồng thường xuất hiện trong những câu chuyện cổ dân gian Afghanistan và Iran. Trong tiếng Ả Rập, thuật ngữ Gun đôi khi được sử dụng để mô tả một cá nhân tham lam hoặc háu ăn. Bạch quỷ sứ Ba Tư, Divesepiy ở Majenda. Divesepit là một con quỷ vương trong truyện Ba Tư, thủ lĩnh đám ác quỷ ở Majenda. Nó có cơ thể cao lớn, da trắng muốt, sức khỏe phi thường lại có thể hô phong hoán vũ, gọi hồn tà ma, thuật chiêu hồn. Divesepit. Majandan là nơi sinh sống của một dân tộc khác với những người Iran khác, họ không tin vào Chúa, và thay vào đó họ là những pháp sư, và vì lý do này, họ không thể bị đánh bại bởi sức mạnh của con người, chỉ có sức mạnh của Chúa mới có thể đánh bại họ. Vua Cây Ca Vút quyết định chinh phục Majandan. Ông kéo một đội quân đông đảo đến tiểu trừ con ác quỷ mặc cho sự phản đối quyết liệt của mọi người, bởi vì ngay cả những vị vua vĩ đại như Jamshid và Feridun cũng sẽ không dám dấn thân đến nơi ấy. Divesepit gọi lên một trận cuồng phong cùng những tảng đá giáng từ trên trời xuống, đánh tan đội quân, rồi bắt Cây Ca Vút cùng đoàn tùy tùng, dùng phép khiến họ mù lòa rồi vứt vào ngục tối. Nhà vua viết một lá thư cho Giang để cầu cứu, nhưng Giang đã già và không thể đi. Thay vào đó, Giang gửi người hùng Rostam khi đó vẫn còn là một người trẻ tuổi. Rostam phải vượt qua Háp Khang để đến Majandan. Divesepit thách thức Rostam trong 7 nhiệm vụ để đổi lấy tự do cho Cây Ca Vút và tùy tùng. Thế nhưng sau khi Rostam thành công, Divesepit đã bội ước và tấn công chàng trai. Tuy nhiên, trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Rostam. Chàng lấy máu con bạch quỷ để chữa lành đôi mắt cho nhà vua và tùy tùng. Trước đó, có một số tài liệu tham khảo về Majandan, trong câu chuyện của Giang và Rudaba, dường như Sam, ông nội của Rostam, đã chinh phục Majandan vào thời Manucha. Sinh vật quái dị Nagna. Nagna là một sinh vật quái dị, nó khá là phế. Nagna có thể là yếu nhất trong các loài djinn. Theo Edward Len, dịch giả thế kỷ 19 của Nghìn Lẻ Một Đêm, Nagna có hình dạng một nửa người, có một nửa đầu, một nửa cơ thể, một cánh tay, một chân. Nhưng nó lại rất nhanh nhẹn. Nagna di chuyển bằng cách nhảy lò cò trên cái chân duy nhất của nó. Nó được cho là con đẻ của một con quỷ được gọi là Sik, tiếng Ả Rập, và một con người. Một nhân vật trong câu chuyện về nhà hiền triết và học giả, một câu chuyện từ bộ sưu tập, bị biến thành một cái mũi sau khi một pháp sư áp dụng côn vào một trong hai mắt của anh ta. Và cũng trong văn hóa dân gian Somalia, có một sinh vật tên là Sungup, Hungup, giống với Nagna, vì nó có những đặc điểm và tính năng tương tự. Người ta tin rằng nó có thể giết chết một người chỉ bằng cách chạm vào họ và người đó sẽ mất đi linh hồn chỉ trong vài giây. Tuy không có nhiều quyền năng như các djinn khác, nhưng Nagna vẫn hay đánh lừa con người. Nó thường hóa thân thành một lão già cục chân khổ sở và sẽ nhờ khách bộ hành cõng qua sông, sau đó sẽ dìm chết người đó khi đi ra giữa dòng. Djinn đầu tiên, Giang. Giang là một loại djinn trong tiếng Ả Rập. Giang sống tại sa mạc và thường xuất hiện với hình dạng một cơn bão cát hoặc một con lạc đà trắng. Những giang được coi là những djinn vô hại nhất. Giang là djinn nguyên thủy, sống trên trái đất trước khi djinn thực sự xuất hiện. Giang sẽ dùng khả năng của mình để che giấu hoặc để lộ ra những ốc đảo xanh tươi cho những đoàn người trên sa mạc, tùy thuộc vào việc giang có thích họ hay không. Trong các cuộc chiến, giang cũng thường ủng hộ những đội quân mà nó cho là đúng đắn, ngược lại, sẽ gây khó dễ cho đội quân đối phương bằng những trận bão cát. Nói chung đây là một loại djinn thích can thiệp vào đời sống của con người. Nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử của người Hồi giáo được cho là có bàn tay can thiệp của Giang. Họ cũng được cho là kẻ thù của lũ Gun khát máu. Giang có 13 người phục vụ dưới quyền. Mỗi người phục vụ có những ô vuông ma thuật riêng sẽ hữu ích trong việc xua đuổi ma thuật.